This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến quý khán giả và kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Nay cũng tạm tạm vậy cô, nhưng mà đều cũng còn vui vẻ.
Chủ yếu là vui vẻ là được, mà muốn vui vẻ là phải khỏe đúng không anh? Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thì bây giờ có lẽ là mọi người cũng đang nóng ruột để nghe những cái bản tin thế giới vừa qua rất là nóng bỏng, mà bây giờ anh em mình sẽ gửi đến cho quý khán giả anh nha. Vâng, thưa anh, là cái hôm 29 tháng 3 đó thì Thượng viện đã thông qua một cái dự luật với 68 phiếu thuận và 23 phiếu phản đối nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID-19 sớm hơn dự trù. Thì lãnh đạo đa số Thượng viện là Chuck Schumer đó, là Dân Chủ ở New York đó, nói với Đảng Dân Chủ rằng dự luật này được Hạ viện thông qua hôm 1 tháng 2. Hiện đang chờ Tổng thống Joe Biden ký ban hành văn
ban hành.
Thì cái văn phòng quản lý và ngân sách đó, là OMB, đã bày tỏ sự báo động rằng là việc kết thúc tình trạng khẩn cấp COVID sớm hơn dự trù có thể là gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và hàng chục triệu người Mỹ. Tuy nhiên, trước cuộc bỏ phiếu này thì các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện nói rằng họ dự định bỏ phiếu khi dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia nói trên. Nhưng Thượng nghị sĩ Jackie Rosen, cũng thuộc lại là thuộc Dân Chủ ở Nevada, cho biết là họ sẽ bỏ phiếu để chấm dứt tình trạng khẩn cấp do COVID. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Tim Kaine, cũng là Đảng Dân Chủ ở Virginia, nói với là Axios rằng ông sẽ bỏ phiếu phản đối dự luật này. Thì theo anh nó nhận xét như thế nào thưa anh?
Khổ đó là cái sinh hoạt dân chủ nó vậy cô.
Vậy đó,
đây là đó là vấn đề đương nhiên trong sinh hoạt chế độ tự do dân chủ. Mặc dù các thành viên quốc hội của Đảng Dân Chủ thường làm theo chính sách của Đảng Dân Chủ đưa ra hơn là làm, tuy nhiên về vấn đề bãi bỏ tình trạng khẩn cấp COVID này thì không thuộc dạng chính sách khinh tử của đảng. Đó, thì ngoài ra các thành viên quốc hội bị ảnh hưởng quan điểm của cử tri nhiều hơn mà đại diện được thường là Đảng Cộng Hòa. Thế không, Đảng Cộng Hòa là họ đại diện cho cử tri, họ làm theo cái nguyện vọng của cử tri, chứ ít khi nào mà họ nặng lòng theo cái chính sách của đảng. Đó, tất nhiên là do đó, đó thì cô thấy là mà họ nhiều người nói là Đảng Dân Chủ và Đảng Dân Chủ có vẻ đoàn kết mà Đảng Cộng Hòa thiếu đoàn kết, thấy không?
Dạ.
Đó là nó cái chính sách dân chủ như vậy đó. Thì cô thấy cái danh hạng trong dân chủ thì ngoài các thành viên quốc hội bị ảnh hưởng quan điểm của cử tri như đại diện như vậy, mà cô thấy có một khác biệt. Chẳng hạn như cô thấy thượng nghị sĩ Maxine đơn vị West Virginia và thượng nghị sĩ Kirsten Sinema trước đây là hai thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ thường bỏ phiếu ngược lại chính sách của đảng. Đó, chỉ chẳng hạn giống như là Đảng Dân Chủ rồi coi như là muốn hủy bỏ cái tính đa số, tính cách đa số, thí dụ chẳng hạn là những về ngân sách quốc gia, là những điều luật quan trọng đó là phải đạt tới 66 phiếu.
Dạ.
Yeah. Thì họ lại muốn bỏ là chỉ đa số quá bán là được. Thì những người này nói đây là cái truyền thống để mà bảo vệ cho cái đối lập thiểu số, để cho cái đảng cầm quyền không có lợi dụng quá đáng làm thiệt hại cái quyền lợi quốc gia. Thì hai cái dân biểu hai thượng nghị sĩ này là chống đối không bỏ, mà bởi vì cái đảng Dân Chủ này chỉ có 50-50, tôi thấy không?
Dạ.
Nó trong cái thời gian đó, bây giờ thì coi như 51-49, nhưng mà 50-50 đó, thì khi, nếu mà tất cả những cái thượng nghị sĩ ủng hộ chính sách đó, thì 50-50 và cái phiếu của phó tổng thống là thắc cử, nhưng mà chính hai thượng nghị sĩ này là không bỏ phiếu, trở thành đơn đảng Cộng Hòa là 52 bên kia 48, thì thành ra cái những cái điều mà họ bên đảng chủ muốn làm không được. Đó là như vậy. Thì cái chuyện tôi thấy cái sự tuyên bố của cái ông Tim Kaine này thì của Việt Nha đó, thì nó cũng là dịch thường tình thôi, không có cái gì hết. Đó là cái vấn đề vậy. Bởi vì trong khi mỗi gì cái nhìn, nhưng mà bởi vì cái điểm mà anh thấy đó, thường thường dạ. những gì sao mà quan điểm mà của cái người này nói vậy là thật sự thì cô biết hồi trước đây đó, họ muốn đưa đặt nặng đến việc COVID này để mà lợi dụng vấn đề này đó để mà có những cuộc bỏ phiếu khiếm diện, rồi để họ có thể đi kêu gọi là collect, để mà kêu đi mua phiếu đó, để từng gõ nhà ký tên và bỏ phiếu này trái vậy đó, để mà họ có tiền mới đắc cử, thì họ cũng lợi dụng chỗ đó. Thành thử ra nếu trường hợp vậy thì lúc đó họ đồng loạt để họ làm, nhưng mà thật sự có những người mà công tâm thì họ không chấp nhận những chuyện đó. Đó là cái này, kỳ này cô thấy có những cái được trong cái đảng Dân Chủ về đó, chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi cô, nó không có sử dụng cách nhiều. Còn nếu mà có cái gì mà họ thấy có lợi cho họ nhiều đó thì họ làm vậy. Mà đa số bên đảng Dân Chủ thì giờ họ thấy rằng nó cũng quá lố rồi. Thì gây thiệt hại nhiều, giờ không còn tiếp tục cái đó nữa.
Dạ, bởi vậy mới nói đảng Dân Chủ mà anh. Mình nói câu đảng Dân Chủ mà anh.
Dạ, dạ vâng. Bởi vậy đã dùng mang tiếng Dân Chủ thật sự. Từ bây giờ cái vỏ là vậy, cái ruột nó không còn giống như điều truyền thống trước đây con.
Thì bởi vậy
thường thường hồi, dạ. hồi đó, bởi vì anh nhớ hồi trước đó, là bởi vì khi mà đảng Dân Chủ thì có những cái họ đi ngược lại này thế kia, nhưng mà cái thời mà nâng như 75 qua nay kế chính quyền anh biết đó, thì anh vẫn tôn trọng. Bởi vì tôn trọng trong cuộc bầu cử thì mình cũng binh đảng Cộng Hòa thì kia, mình nói như vậy xong rồi mình cũng vẫn cảm tình gì hết.
Dạ.
Cũng chẳng, cô thấy không?
Dạ.
Chứ còn bây giờ
hồi đó
cái những cái là hồi đó thôi, bây giờ họ cái những gian lận và cái kiểu quá cực tả của họ giờ thì làm cho mình thấy cái đảng Dân Chủ đó là giờ chỉ mang cái danh, chứ mà thật sự họ giờ đảng Cộng sản chứ còn không phải đảng Dân Chủ nữa.
Thì bởi vậy hình như mới nói đảng Dân Chủ mà anh, mình cần được không? Cái ngày xưa thì mình đâu đảng nào cũng làm cho nước Mỹ giàu mạnh thôi, nhưng mà bây giờ nó khác xa quá. Vâng thưa anh.
Đúng
thì
rồi, giờ cái đảng này làm cho nước Mỹ lụng bại.
Dạ.
Tôi thấy trong thời gian ông Joe Biden lên cầm quyền nó được cái gì, còn toàn là mất không à.
Dạ vâng, vâng thưa anh. Bây giờ thì mình nói tới các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã yêu cầu một cái cuộc điều tra về vị trí của Trung Cộng trong cái nhà bang Silicon Valley Bank, viết tắt là SVB đó anh. Thì tổ chức tài chánh có trụ sở tại California đã sụp đổ hồi đầu tháng này, để xác định xem là việc chính phủ liên bang tái cấu trúc tổ chức cho vay này đó bằng tiền của người đóng thuế có thể giúp cho các công ty do Trung Cộng ủng hộ hay không. Nhóm các nhà lập pháp GOP là đảng Cộng Hòa đó đang cố gắng tìm hiểu xem các doanh nghiệp Trung Cộng có sự liên hệ gì với SVB thì hay không, và bao nhiêu tiền mặt và tài sản mà họ nắm giữ đã được gửi vào ngân hàng này. Và sau sự sụp đổ của SVB và Signature Bank á, thì nhiều thành viên đảng Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại rằng việc chi hàng tỷ đô la để giải cứu các khoản tiền gửi ngoại quốc không có được bảo hiểm hoặc là không được bảo đảm sẽ bao gồm cả những người có quan hệ với chính quyền Trung Cộng. Thì anh nhận định cái tình hình như thế nào thưa anh?
Được, thì khi mà cô đặt câu hỏi này như vậy đó ha.
Dạ.
Thì cũng có những cái lý do, bởi vì hồi tháng 8 năm 1912 đó, thì cái nhà băng Silicon Valley Bank này được thành lập với tư cách là tổ chức ngân hàng hợp tác Trung Mỹ, tất nhiên là Trung Cộng và Hoa Kỳ đầu tiên, cô biết không?
Dạ.
Đó, thì cái thời đó là thời của Obama, tình nồng ấm mà, thấy không?
Tình nồng ấm từ năm 12, 2012 tới giờ đó hả?
22 giờ đó cô. Dạ. Thì với trọng tâm là mở rộng các khoản vay cho các công ty khởi nghiệp công nghệ của Trung Cộng. Dạ. Thì theo báo cáo gần đây thì một chi nhánh của ngân hàng thung lũng Silicon này và ngân và một liên danh với ngân hàng Phố Đông và ở Thượng Hải coi như là 50/50 50% đó, không có ai hơn ai hết đó ha. 50% cổ phần của Mỹ, 50% cổ phần của cái bên của cái ngân hàng phát triển Thượng Hải. Thì đó là những cái điểm mà do đó mà khi mà các nhà ngân nhà này đã nghi là cái tiền bị cho đây có những cái khởi nghiệp, cô biết không, khởi nghiệp thì có nhiều cái nguy hiểm, nhưng mà sở dĩ mà ngân hàng này làm là bởi vì như vậy đó thì cái phân lời nó cao hơn, nó có lợi nhiều hơn.
Dạ.
Thấy không? Rồi cũng kể không phải cho bên Trung Cộng không nữa mà bên Hoa Kỳ cũng vậy, những người đó được vay đó thì cũng chứng như ngân hàng mà cô nói Signature Bank á, thì đó là ngân hàng ở New York. Nó đó là cái kiểu nó vậy đó. Thì cô nhớ cái ngân hàng này lúc mà nó phe tả đó, lúc mà tổng thống Trump gì nó cúp, nó không cho tổng thống Trump đóng cái ngân trường mục ngân hàng của tổng thống Trump, cô thấy không?
Dạ.
Đó, nhờ vậy kỳ tổng thống Trump cũng không có mất tiền cho tổng cái đợt này. Không? Đó thì đây là toàn những cái ngân hàng của phe tả không à, đó là như vậy. Tuy nhiên để đó thì để mà mình được cái thực tế đó thì đóng vai trò mà phát triển này đó thì theo cái nó nói cái ngân hàng này thì không thể thiếu trong tài trợ kinh tế đổi mới của Trung Cộng và phục vụ hơn 2.000 khách hàng tư vấn cho cơ quan quản lý của Đảng Cộng sản Trung Cộng vô cùng đáng ngại và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc. Một bức thư mà trả lời nhân dân đó thì đã họ niêm yết cái này, thì sở dĩ trong khi mà khủng hoảng bên này đó thì cái ngân hàng ở bên Trung Cộng họ cũng đưa lên tấn an mấy cái những người mà gửi ngân hàng đó là nói rằng mặc dầu nó có vậy nhưng mà họ bảo đảm không có gì phải để cuốn ngại nhiều cái làn sóng mà nghe tin để lại mà rút chừng mặt ra đó thì bây giờ liền đó đầu tư đó. Thì những cái điểm mà sở dĩ là để đó đặt lại để nghi ngờ cái tiền này có phải rằng mà vì đã có cái lợi nào đó mà chính quyền đã bằng cách mà để giúp đổ tiền vô để cứu vãn ngân hàng hay không, đó là cái điểm mà điều tra. Tuy nhiên cái chuyện mà sụp đổ của ngân hàng này đó thì người ta thấy cho nó có nhiều cái nguyên nhân, là trong cái ngân hàng của thung lũng mà Silicon này đó thì đã phạm một những lỗi cơ bản nhất trong ngân hàng. Như cái cựu bộ trưởng tài chính là Larry Summers cho biết ngân hàng này đó đã vay tiền một thời gian ngắn mà đầu tư vào trái phiếu dài hạn. Là cô biết đó là bởi vì trong cái thời gian hồi vụ Covid rồi chính quyền mà của nhất là cái phe tả bên California đó thì nó đang đóng cửa làm cho những cái cơ sở thương mại không hoạt động được. Thì giờ cái số tiền này muốn có đời sống đó thì tất nhiên họ phải nghĩ giờ cái phần mà để mua trái phiếu của chính phủ, rồi chính phủ rất nhiều. Thì khi mà nó đã nuôi dưỡng được, nhưng mà rồi cái vấn đề mà để tăng cái phân lời cao lên đó thì làm cho cái phân lời mà để mua cái trái phiếu đó nó không có nhiều hơn nữa. Thì đó do đó mà nó không thu hút cho người ta đầu tư vào ngân hàng việc là một chuyện. Rồi ngoài ra đó, cái chính sách mà để cho vay mà như vậy đó thì do cái chuyện mà chính quyền đã buộc, chính quyền là ta nói cho là được góp phần để làm cho cái ngân hàng này sụp đổ. Là bởi vì họ buộc cho những ngân hàng này là khi mà tất cả những cái người mà đầu tư để vào mà vay đó, mà nếu vay vào những cái chuyện mà để cái sản xuất về cái để mà bảo vệ môi trường đó, cái năng lượng xanh thì cho vay, mà những người mà vay để mà khai thác về những cái công nghệ cổ điển, cái đó thí dụ mà để dầu mỏ gì đó thì không được vay, thì làm cho ngân hàng này nó cũng bị giới hạn cái khách hàng nữa.
Yeah.
mà thường thường mà cho những người mà đầu tư vào cái kỹ nghệ năng lượng mà xanh đó thì thường thường là mới giờ thất bại không à, lỗ lã không à, thì họ đâu có đủ tiền đâu để họ trả, tôi thấy không.
Yeah.
Thành thử ra do cái chính sách mà của Biden mà về ngân cái năng lượng sạch đó làm cho cái đây cũng đóng góp một phần sự sụp đổ của ngân hàng này. Đó là những cái chuyện cho đó đó, thành thử ra cái chuyện thất bại này đó là cũng do chính quyền chính sách sai lầm về môi trường của Joe Biden. Đáng lẽ môi trường thì người ta đã cần kiểm soát, nhưng mà lại buộc các ngân hàng này, ngân hàng mà không cho những cái người mà để khai thác về cái năng lượng hóa thạch em mà chỉ về gió hay này kia là mà có thường thường là bị thất bại nhiều không, thành thử ra mới đưa đến cái khủng hoảng tài chính này. Yeah. Đó là những cái điều đó, đó là những cái điều mà anh để phân tích, anh nhìn thấy cái sự sụp đổ đó thôi.
Rồi, dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ cũng như là nhận định cái tình hình như vậy đến cho các khán giả cũng như là anh Dương cũng hiểu biết thêm được chút chút. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì về bây giờ trở lại với cái vụ án của cựu tổng thống Trump đó, thưa anh, tuần rồi đó anh em mình đã thảo luận cho thấy là công tố trưởng Alvin Bragg của quận Manhattan ở New York đã bị tố cáo là cố tình giấu những bằng chứng vô tội của cựu tổng thống Trump, không cho bồi thẩm đoàn biết. Anh em mình cũng như mọi người nghĩ rằng là vụ án này sẽ hủy bỏ, nhưng hôm thứ Năm tuần rồi, bồi thẩm đoàn của công tố Alvin Bragg đã bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Trump. Và xin anh phân tích và nhận định sự việc này sao nó kỳ vậy anh? Nó lại
bởi vậy, bởi vì tôi thấy bởi
đường đâu mà
bên đảng dân chủ á. Dạ. Thì nó không ai đứng trên pháp luật.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nhưng mà họ đứng trên pháp luật, họ nói giờ ghét là ai đó là họ tìm cách là truy tố, mà giờ chẳng hạn như anh em mình phân tích vừa rồi.
Dạ.
Thì có những cái bằng chứng thế đó họ đi nêu lên để mà họ điều tra luận tội thì nó có hoàn toàn không, coi như là không có gì hết. Thì giờ họ nói không có kể cái chuyện của bằng chứng, nhưng mà họ truy tố là chuyện của họ, có thấy không?
Yeah.
Đó thì chẳng hạn giống như giờ ông thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia đó, thì ông hôm trước ông nói rằng là cái bản báo cáo cáo trạng của tổng thống Trump đánh dấu một ngày rất buồn đối với đất nước Mỹ. Thấy không? Đó là những điều ông nói lên. Ông đồng thời ông nói rằng là ông hầu nguyện rằng các công tố viên đã làm việc kỹ lưỡng trong cuộc điều tra của tổng thống của họ. À, thì cái phần mà ông nói là ông đó là một điều rất buồn đối với nước Mỹ, ngày rất buồn.
Yeah.
Đó thì ông đặc biệt khi người ta khi đặc biệt là khi mọi người có thể tin rằng luật pháp hoặc công lý không hoạt động theo cách nó phải hoạt động mà nó có cách thành kiến. Tất nhiên là cái cuộc điều tra là thay vì người ta mới tức là để mà điều tra tội phạm, ngăn chặn tội phạm thì họ lờ đi, mà giờ họ thành kiến ghét ai đó họ cột buộc, thì cô thấy đảng Dân Chủ suốt cái nhiệm kỳ tổng thống Trump là họ dựng đứng lên là nào hồ sơ của Nga, hồ sơ Nga xong rồi lại là cú điện thoại áp lực của Ukraine, nên đủ thứ này kia, rồi rốt cuộc điều tra tốn nghĩa là 35-45 triệu rồi cuốn ra không có gì hết. Rồi trong thời gian điều tra đó họ chỉ tìm cách họ bức hại những người mà ủng hộ tổng thống Trump. Đó là những cái chuyện mà của cái đảng Dân Chủ làm. Chẳng hạn giống tôi thấy giống là những cái gì mà họ ghét làm kế cái vụ này thì là họ cứ chẳng hạn giống như là tự nhiên họ cho FBI vô lục soát tư gia của tổng thống Trump. Thế mà cái đó là từ hồi đó giờ chưa bao giờ có cái tiền lệ trong cái lịch sử tư pháp của Hoa Kỳ. Rồi cho rằng là tổng thống Trump là chiếm những tài liệu mật quốc gia này kia, nhưng mà tổng thống Trump tư cách là người giải mật, mà nó giải mật cái gì đó, cái này tôi về đây coi như là tài liệu để là lưu niệm của một tổng thống khi mình đó để gì và cần mà cố vấn cho kia, thì ít nhất có tài liệu đó ông sẽ cố vấn cho chính quyền mà kế tiếp. Thì thường thường cô nhớ khi mà cựu tổng thống coi như là thành thần cố vấn cho những người kế tiếp, đó là những hệ thành tài liệu đem về cái gì hợp thì cũng cố nói rằng con gia kế gì đó thì chì ra, thì thời chỉ Biden là phó tổng thống không tư cách pháp nhân để giải mật như đó, mà lại cũng có chứa những tài liệu mật ở không phải ở nhà ở garage, bất coi như là ở ngoài garage đó, không có phải chỗ nào gọi là gập kính, rồi lại cho cái thư viện của đại học ở Washington, yeah. Đủ thứ hết trên đó làm những đó thì lúc đó rồi khi nó bắt đầu nó nhẹ, nó không đặt vấn đề vụ một cái hồ sơ của tổng thống Trump nữa, thì kế nó kiếm chuyện đủ thứ trên cái vụ này đó. Thì do đó mà cô thấy có những cái phản ứng, nó mình mới phản ứng tạo những cái đảng dân chủ như anh nói với ông thượng nghị sĩ Joe Manchin á.
Dạ.
Giờ còn về cái tư cách của ông mà tư cách chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện là dân biểu Jordan, và cũng là cái lãnh đạo tiểu bang mới được thành lập lại về vũ khí hóa của chính phủ, là bởi vì thấy rõ là thực chính quyền Joe Biden giờ cái là gần như là vũ khí hóa chính trị hết, chẳng hạn giống như giờ cái bộ phận là như bộ tư pháp hay là FBI hay là các cơ quan mà công pháp đó là để mà thi hành luật pháp, rồi trở thành là công cụ của chính quyền để mà tấn công những đối thủ chính trị của chính quyền. Đó là những điểm thành cho mới thành lập cái tiểu bang này để điều tra những chuyện đó. Thì Jordan đã kết nối cái chuyện mà vụ kiện của ông Alvin Bragg này nè, công tố viên này chống lại trong cựu tổng thống Trump với việc rộng lớn hơn nữa, nhằm điều tra cáo buộc về các quan chức chính phủ đã sử dụng văn phòng của họ để nhắm nhầm đối thủ chính trị của họ, như trong cuộc mà phỏng vấn với dẫn chương trình The Fox News và ông Patty Romo đó, thì dân biểu Jordan đã liệt kê một số mà truy tố của công tố viên Manhattan đó, cùng với các hồ sơ thấy FBI đã nỗ lực trả tiền các người đã cung cấp cái hồ sơ giả để chống tổng thống, chẳng hạn như ủy ban thương mại liên bang là FTC gửi cho quấy rối cái Twitter khi mà nhà tỷ phú Elon Musk mua lại cái Twitter, và các đặc vụ thuế vụ đến nhà của các nhà báo Matt Helbig, cô nhớ về má này lúc đó để mà ổng đăng lên phanh phui ra cái thời mà chính quyền của Obama là lên đó để mà đặt có đặc vụ nằm kế đó, rồi để mà ép buộc phải loại những account của người nào mà cái tư tính bảo thủ loại ra, thấy không? Thì ông đưa lên bây giờ, thì giờ nó dùng cái cơ thế ví dụ này lên để mà áp lực ông này. Đó là ông nêu lên đó. Rồi ông cho ông nêu lên cái trường hợp như là FBI đã trả tiền một số người nước ngoài lập hồ sơ giả nhằm theo dõi chiến dịch giật tranh cử của tổng thống Trump, cũng như FTA gửi tới Twitter yêu cầu ai là nhà báo mà bạn đang nói chuyện, sau đó là có những chuyện như anh vừa nói đó, thì đây cho rằng đây là một việc truy lùng mà bất cứ ai chống lại chương trình nghị sự của phe tả, nghĩa là chương trình nghị sự của cơ sở họ, chẳng hạn cái gì mà thấy rằng bất lợi cũng chẳng hạn, giống như giờ đó là lúc mà nhà tỷ phú Soros của New York đó là họ muốn tả, thì ổng mới cung cấp tiền để cho ra cái những cái công tố viên này, thì nó thành thử thì chẳng hạn giống gì cái tội cướp giật hang buôn bán ma túy này kia là rồi nó bắt vô thả ra đó, đó là những cái tình trạng chẳng hạn cướp của giết người đó thì lờ, mà của tổng thống Trump này thì lại là đặt ra những đề, đó là những cái điều mà có những phản ứng như vậy đó. Thì hiện tại bây giờ đây anh biết là cựu tổng thống Trump đã máy bay vừa đáp xuống tên New York, thì có báo chí đó thì có một số những người mà ủng hộ họ cũng đã tụ tập trên tên New York.
Anh Dung cũng đang định hỏi anh điều đó đó anh Vinh. Dạ. Là cho nên nghe nói là coi như là tổng thống hôm nay là đáp chuyến bay để mà ra tòa, mà lần trước á, thì tổng thống Trump đã lên tiếng, thì Hạnh Dung nghe nói là bao nhiêu ngàn người đã tụ tập ở đó, rồi cứ nhiều đồn đoán là nếu mà bên dân chủ mà bắt ông Trump thì cơ bộ khó sống với dân Nhưng mà thực sự ra là ngày hôm nay thì cựu tổng thống mới là cái ngày để ra tòa đến New York phải không?
Mới đáp đây, cô đáp đây 20 phút thôi cô.
Vậy hả? Dạ, chắc nhiều người đứng đó đón tổng thống lắm anh ha.
Đúng rồi cô. Thì cái chuyện mà cái những người đón đó thì có dân biểu Taylor Green cô nhôn.
Dạ.
Còn cái dân biểu này lúc đó mà đảng Dân Chủ loại, họ không cho bà ở trong cái ủy ban nào mà trong Hạ Viện hết, cô nhớ ha.
Dạ.
Đó, thì bà có hiện diện trên đó luôn nữa. Thì tưởng thấy hiện diện bà thì ông đã đưa lời cảnh cáo, nói rằng là sao nói kiện là bà là nên hãy có giữ hành vi tốt của bà. Thấy không? Thì bà Green này bà cũng cho biết là bà sẽ từ chối bất cứ hành vi bạo lực nào, và nói tinh tiết vậy đó là những người sử dụng bạo lực không phải là một trong số những người của chúng tôi. Tôi cũng từ chối mọi nỗ lực bất cứ ai mặc cái trang phục mà MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại ra lại đó, nhưng mà kích động bạo lực hoặc là thực hiện bạo lực trong khi giả giờ là người chúng tôi thì người đó không phải là của chúng tôi. Thấy không? Bà này khẳng định gì có thấy không?
Yeah.
Nó là lợi về gia đình đó, họ phụ lưu ý vậy. Thì ngoài ra có anh cũng có cái bài nhận định nói của ông cựu bộ trưởng tư pháp với thời tổng thống Trump là ông Ba đó. Thì ông nói được cái ngày mà ra trình tòa đó, thì ông nghĩ rằng là tổng thống Trump không nên đích thân để mình nói, mà nó để cho cái luật sư nói, bởi vì ông biết cái tính ông Trump thì ông có thiếu tự chủ, khi mà ông kia chọc tức giận gì đó thì ông có thể ông phải nói được kia là chỉ gây bất lợi, thì ông đề nghị vậy, ông đưa lên đó. Ông nói tiếc là ông không phải là luật sư của ông tổng Trump.
Yeah, yeah.
Ông nói ý tôi không phải luật sư của ông Trump, nói chung thì tôi nghĩ đứng trước tòa là một và ý kiến không phải tốt. Yeah. Và tôi nghĩ đó là một ý tưởng đặc biệt không có lợi cho ông Trump, vì ông ấy thiếu tự chủ và sẽ khó cái đấy để mà chuẩn bị cho những cái điều mà cần có sự thận trọng.
Dạ.
Đó là những điểm.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều cho dành thời gian cho vào ngày hôm nay, và thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi thưa anh. Hành Trương cảm ơn anh, cũng như cảm ơn các tạo quý khán giả đang theo dõi chương trình của anh em mình, và hẹn gặp anh lại trong lần tới. Xin chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe và vui vẻ.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và mời luận của anh em mình, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình kế tiếp của chúng tôi sẽ đến trong chốc lát. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM. Xin cảm ơn.